khi bình minh hé rạng. Hơn 90% người Mỹ tin vào Chúa Trời. Nhưng Chúa Trời trong hình dung của mọi người thường thì như thế nào nhỉ? Với một số người, Chúa Trời là người đàn ông hiện hữu trong Kinh Thánh, có thể yêu thương và phán xét một cách nghiêm khắc. Một số người lại tin rằng Chúa Trời luôn thấu hiểu yêu thương con người và là đấng sinh thành hoàn hảo. Trên biểu hiện của nhà thờ gần nhà tôi có ghi Thiên Chúa là tình yêu. Tuy vậy tôi lại nghĩ rằng nếu chúng ta đảo ngược cấu trúc của câu nói này thì có lẽ nó sẽ hợp lý hơn. Khi chúng ta cảm nhận được tình yêu là khi ta trông thấy sự hiện hữu của Chúa Trời. Trong một bài cầu nguyện của người Do Thái có câu Chúa Trời chỉ là một. Có lẽ câu cầu nguyện này có ý nghĩa là khi nhiều người hòa làm một cũng chính là lúc Chúa Trời xuất hiện. Vậy thì đâu là Chúa Trời trong đức tin của tôi chứ? Thực sự thì đức tin của tôi luôn biến chuyển và tùy thuộc vào mỗi ngày. Như hôm nay chẳng hạn, tôi tin rằng bên trong mỗi người đều có sự hiện diện của Thần Thánh. Nó giúp ta biết yêu thương người khác, không vụ lợi và nếm trải cảm giác của lòng biết ơn và kính trọng. Có một bài học khác của người Do Thái nói rằng khi chết đi, chúng ta phải đưa cho Chúa Trời một bản danh sách những thú vui trong cuộc đời mà ta đã bỏ qua. Lúc đó, Chúa Trời đã hỏi, Này, ta đã tạo nên một vùng Grand Canyon tuyệt đẹp, tại sao ngươi lại chưa ghé thăm? Câu chuyện này ngụ ý rằng bất cứ món quà nào của Chúa Trời ban tặng cho con người đều đi kèm với trách nhiệm. Vì vậy, mọi chúng ta cần quan tâm hơn tới những vẻ đẹp xung quanh mình và hãy biết rằng sự tồn tại của ta cũng là một trong những vẻ đẹp đó. Trong một bức thư gửi cho cháu Sam, tôi đã kể cho thằng bé nghe về người chị Sharon của tôi, người đã qua đời trước khi Sam được sinh ra. Khi viết lá thư đó, cảm giác mất mát lại ùa về trong tôi. Đó không chỉ là một nỗi mất mát của riêng tôi mà còn cho cả Sam, vì thằng bé đã là mất mối thân tình mà lẽ ra nó sẽ nhận được nếu chị tôi còn sống. Vậy nên trong thư, tôi muốn bằng mọi cách vẽ lại hình ảnh chị Sharon để Sam có thể hiểu nhiều hơn về bà cô của nó. Tôi bắt đầu viết bài điếu văn từ biệt Sharon khi nhận được kết quả chẩn đoán rằng chị ấy chỉ còn sống được một vài tháng. Khi những tháng ngày cuối đời của Sharon đến gần, tôi mới thấy rằng mình khó có thể đọc trọn vẹn bài điếu văn từ biệt mà không rơi nước mắt. Và tôi thật sự không biết làm cách nào để có thể đọc những lời tiễn biệt chị tôi trước mặt mọi người mà không dở òa trong nước mắt. Cuối cùng, lễ tang của chị Sharon cũng diễn ra với khoảng hơn 500 người tham dự. Đến lượt mình phát biểu tiễn biệt, tôi lăn bánh xe qua lối đi rồi quay lại nhìn tất cả mọi người. Và một cách rành mạch, tôi đã kể cho mọi người nghe về hình ảnh Sharon trong mắt tôi. Tôi kể cho họ nghe rằng Sharon là người chị thân thiết và mến thương nhất của tôi. Chị là hình mẫu điển hình về một phụ nữ luôn sống cống hiến và chính trực. Tôi nói với họ rằng không ai có thể hiểu và yêu tôi như chị Sharon. Sự mất mát này sẽ tạo nên một khoảng trống vĩnh viễn trong cuộc đời tôi. Tôi cũng nói với mọi người về những việc làm nhân ái của chị Sharon. Chị tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho xã hội, ủng hộ nhiệt tình cho phong trào đấu tranh vì tự do của người Do Thái bị áp bức trên toàn thế giới. Chị tôi là người đã thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của câu chuyện về vị Do Thái Hasidic mà tôi sắp kể với các bạn dưới đây. Chuyện kể rằng một giáo sĩ Do Thái tên là Hasidic đã hỏi các học trò của mình rằng làm thế nào để biết khi nào là thời điểm chuyển giao giữa đêm và ngày, là thời điểm diễn ra một số nghi lễ cầu nguyện linh thiêng của người Do Thái. Thưa Thầy, đó có phải là khi ta nhìn vào một con thú ở khoảng cách xa và biết rằng nó là con cừu hay là con chó không, thưa Thầy? Một học trò trả lời, không đúng. Vậy thì đó có phải là khi ta nhìn vào một cái cây và biết đó là cây sung hay là cây lê không, thưa Thầy? Cũng không đúng. Sau một vài phán đoán khác, các học trò hỏi, vậy thì đó là gì hả Thầy? Đó là khi con nhận ra mọi người xung quanh đều là những người anh chị em của mình. Nếu không, thế giới này vẫn là một màn đêm mịt mù. Sống chung với nỗi cô đơn. Một lần tôi có việc phải ghé một phòng mạch tư, tôi nhìn thấy có khoảng vài ba người đang ngồi yên lặng đọc báo trong lúc chờ đợi. Một lúc sau, một người đàn ông đội ngũ tuần bước vào, ngồi xuống và buông một tiếng thở dài, phá tan bầu không khí yên lặng. Không ai trong phòng ngẩng lên nhìn người đàn ông mới bước vào ấy, dù tôi chắc rằng mọi người cũng để ý đến người đàn ông này như tôi. Một lát sau, người đàn ông lại thở dài. Lúc đầu, tôi cho rằng tiếng thở dài này cũng giống như một sự diễn tả về cảm xúc của người đàn ông kia. Có lẽ ông đang buồn hoặc đang lo lắng căng thẳng vì một vấn đề gì đó. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tiếng thở dài này còn diễn đạt nhiều thông điệp hơn thế. Nó thể hiện cảm xúc của người đàn ông kia trước mọi người. Ông đang muốn bộc bạch về cảm xúc của mình hoặc kể cho mọi người nghe một vài câu chuyện về bản thân ông ta. Và tôi bắt đầu hình dung về điều sẽ xảy đến nếu tất cả mọi người trong phòng đều chú ý lắng nghe câu chuyện của người đàn ông. Ông sẽ kể gì? Ông sẽ giải thích như thế nào về những cảm xúc đang tràn ngập trong lòng mình? Và điều gì sẽ xảy đến với những con người đơn độc trong phòng đợi này? Liệu chúng tôi có cảm thấy gần gũi nhau hơn không? Một nhà tư tưởng vĩ đại từng nói, một đứa trẻ siêu phàm luôn là một đứa trẻ cô đơn. Suốt thời thơ ấu và niên thiếu của mình, tôi cảm nhận điều đó, cố gắng thay đổi nó bằng cách nỗ lực trở thành một người khác, một người tốt hơn, nhưng không được. Một phần trong chúng ta, linh hồn ta luôn cô đơn. Dù tốt dù xấu thì gia đình vẫn luôn là nơi mang đến cho ta những cảm giác đầu tiên về nhân dạng của mình. Nhưng gia đình chỉ có thể cho ta biết nguồn gốc của ta, chứ không phải nói về giới ta, về ta, về việc ta là ai hay là điều gì đang ẩn chứa trong ta. Chúng ta luôn bị ám ảnh bởi những câu hỏi về bản thân mình mà dường như không bao giờ có câu trả lời. Vì vậy, khi còn là một đứa trẻ và ngay cả khi đã trở thành một thanh niên, cảm giác cô đơn từ cội nguồn đó đã thôi thúc tôi tìm mọi cách để trở nên khác biệt, hòng thoát khỏi nó. Sau này, khi đã trở thành người tàn tật và nhận ra mình không thể nào lảng tránh được nỗi cô đơn của chính mình, nỗi đau xưa càng trở nên nhức nhối trong tôi. Thời gian trôi qua, tôi đã học được cách làm quen với cảm giác rằng ở một khía cạnh nào đó, tôi luôn là một người cô độc. Tất cả mọi người, kể cả cha mẹ tôi đều không thể hoàn toàn hiểu thấu tôi. Tuy nhiên, cũng chính nhờ nỗi cô đơn của mình mà tôi phát hiện ra một điều rất thú vị. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy cô độc. Tôi đã gặp nhiều người có gia đình rất hòa thuận, gắn bó, nhưng một phần trong tâm hồn họ vẫn cảm thấy vô cùng cô độc. Và bây giờ khi nhìn những người xung quanh, lắng nghe tiếng thở dài và những lời than thở của họ, tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều phải nếm trải nỗi cô đơn. Rất nhiều người trong chúng ta đã làm mọi cách để giảm nhẹ cảm giác buồn đau này. Tôi thật sự cảm thông với khát vọng của mọi người và cảm thấy thật gần gũi với họ. Chúng ta giống nhau ở điểm luôn khao khát tìm thấy con người thật của mình. Đó là điều cơ bản của cuộc sống. Nhưng ta cũng đồng thời hiểu rằng sẽ không ai được quyền hiểu thấu hoàn toàn con người mình. Đó là một trong những nỗi sợ hãi cố hữu của con người. Ta lo sợ nếu ta mở hết lòng mình, ta sẽ không thể sống nếu bị hắt hủi. Câu chuyện hài nào cũng có một phần bi kịch. Khi đóng cửa tâm hồn mình, ta đồng thời cũng đánh mất luôn sợi dây liên kết với mọi người. Theo tôi nhận thấy, điều mà ta cần làm trong hành trình cuộc đời là hãy chậm chậm mở lòng mình ra. Đầu tiên là để gần gũi với chính mình và sau đó là với mọi người. Mỗi chúng ta là một đứa trẻ cô đơn, nhưng càng mở cửa trái tim ta sẽ càng bớt cô độc. Khi tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, bỗng nhiên trong tôi lại ùa về cảm giác của lần phỏng vấn tác giả Christina Wanzilak trong một chương trình phát thanh. Christina vừa xuất bản cuốn tự truyện mang tên là The Lost Year, những năm tháng đã mất. Trong cuốn tự truyện này, cô đã kể về quãng đời đen tối của mình. Christina nghiện ma túy từ năm 13 tuổi. Suốt 10 năm sau đó, cô sống vật vờ trên hè phố, bị hãm hiếp và không ít lần phải bán mình kiếm tiền mua ma túy. Tôi phỏng vấn Christina khi đó, khi cô đã hơn 30 tuổi. Cuối buổi phỏng vấn, tôi hỏi Christina về cảm giác của cô khi cho chồng biết quá khứ của mình. Christina bảo với tôi rằng, trong suốt nhiều năm, cô luôn sống trong tâm trạng lo sợ sẽ có người phát hiện được quá khứ đen tối này. Tôi luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, anh ấy phát hiện ra bí mật sâu kín của tôi và sẽ rời bỏ tôi mất. Christina kể rằng, khi cô đưa chồng đọc bản thảo cuốn tự truyện, cô lo sợ đến run người. Cô có cảm giác như đang lột trần tâm hồn mình trước chồng để khi anh nhìn vào phần con người mà trước đó anh chưa hề hay biết. Liệu anh có còn yêu cô sau khi biết được sự thật? Liệu anh có bỏ rơi cô không? Thế nhưng khi đọc xong bản thảo, chồng của Christina đã ôm cô vào lòng với những dòng nước mắt lăn dài. Anh nói, giờ đây tình yêu anh dành cho em càng nhiều hơn bao giờ hết. Tôi suy nghĩ về tình huống mạo hiểm mà Christina đã tạo ra cùng tâm lý sẵn sàng đón nhận của cô. Rất ít người trong chúng ta dám bộc lộ mình hoàn toàn như cô ấy. Chúng ta lo sợ mọi người sẽ không chấp nhận phần con người được giấu kín trong ta. Ngay cả khi nghe được những lời động viên thương yêu của họ, thì tận trong sâu thẳm lòng mình ta vẫn tự nhủ, chứ gì họ chưa biết hết về mình mà thôi. Tôi sống một mình nhưng hiếm khi cảm thấy cô đơn. Dẫu vậy, những lúc nỗi cô đơn xảy đến với tôi thường tự hỏi, vậy đâu là sự khác biệt? Tôi có thể xem xét về những yếu tố tạo nên những ngày cô đơn của mình, nhưng tôi không cho rằng việc phỏng đoán đó là hữu ích. Sau đó tôi hiểu ra rằng nỗi cô đơn của mình xuất phát từ cảm giác tiếc nuối khi đã đánh mất một điều gì hay một ai đó, hoặc đơn giản là do thiếu chất serotonin. Serotonin là một loại hormone tạo cảm giác hưng phấn. Thiếu serotonin có thể dẫn đến chứng trầm cảm. Vào ngày hôm đó, vì vậy mỗi khi cảm thấy cô đơn, tôi vẫn làm những việc mình đã thực hiện trong suốt 27 năm qua. Tôi biết rằng việc phải chịu đựng nỗi cô đơn cũng chỉ đơn giản là sống chung với cảm nhận của mình. Tất nhiên cảm giác này chẳng lấy làm gì thích thú cả, nhưng cũng giống như mọi cảm giác khác, sớm muộn gì nó cũng sẽ qua đi. Trong khi đó, nếu ta cứ cố chống đối hoặc luôn cảm thấy buồn bực với chính mình và giận dữ với mọi người xung quanh, thì nỗi cô đơn sẽ càng trở nên dai dẳng. Nhiều lần khi đã ngừng suy tư, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một con sóc đang chuyền cành. Tôi bỗng nhận ra sự tương đồng giữa mình và chú sóc. Cả hai chúng tôi đều đang tràn đầy sức sống và cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn khi thay đổi sự sinh tồn. Thỉnh thoảng khi đối diện với nỗi cô đơn của mình, tôi cảm thấy cuộc sống đang dành cho tôi một thời khắc trọn vẹn. Lúc đó tôi cảm nhận được tình yêu và một điều gì đó rất lớn lao đang hiện diện quanh mình. Và đặc biệt hơn, chính lúc ấy tôi lại không hề cảm thấy cô đơn. Nhiều người tìm đến sự chúc phúc của Chúa để giảm bớt nỗi cô đơn trong lòng. Tuy nhiên, có một cách có thể giúp bạn thoát khỏi cảm giác cô đơn mà không cần đến sự hiện diện của Chúa. Đó là mở lòng mình ra với mọi người. Nếu bạn để tâm đến cuộc sống quanh mình, bạn sẽ nhận ra rằng mình cũng là một phần của cuộc sống. Không những thế, bạn còn có thể sẽ chia tâm sự với những người đang trong hoàn cảnh cô đơn như mình. Bạn có thể nghe tiếng họ thở dài, cảm nhận nỗi buồn của họ và bạn sẽ không còn sợ hãi nữa. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp. Sau khi bị tai nạn, tôi đã phải nằm viện suốt một năm trời đằng đẵng. Đến khi được xuất viện, tôi hy vọng rằng gia đình mình có thể lấy lại không khí sinh hoạt bình thường như trước đây. Nhưng suốt vài năm sau đó, rất nhiều lần chúng tôi lên kế hoạch chung cho cả gia đình, nhưng rồi đều phải hủy bỏ vì sức khỏe tôi quá yếu. Ngày nọ, gia đình tôi được mời tham dự một bữa tiệc nhỏ bên hồ bơi. Ali và Duffy rất phấn khích trước lời mời này. Thế nhưng, ngay khi xe vừa khởi hành, tôi đã biết mình không thể đi được. Vậy là cuối cùng, cả gia đình tôi đành phải quay trở về nhà. Quá thất vọng, Ali đã hét lên với tôi. Con ghét cha bị gãy cổ, và con ghét cha đã phá hỏng cuộc đời con. Tôi bật khóc, cảm giác như mình đã thật sự phá hỏng cuộc đời con gái. Chỉ sau này tôi mới nhận ra rằng câu nói của Ali chứa đựng một thông điệp khác. Tôi hiểu rằng phải thật sự thân thiết thì con bé có thể bộc lộ sự giận dữ của mình như vậy. Và giống như hầu hết các bậc cha mẹ khác, tôi yêu con gái mình đến độ có thể bỏ qua điều này. Khi còn bé, trẻ con vẫn vô thức thốt ra những câu như là con ghét cha khi các bậc cha mẹ đối xử không công bằng với chúng. Nếu chúng ta có thể tha thứ cho những cơn giận dữ của trẻ và tin rằng đó chỉ là sự nóng giận nhất thời, thì ta có thể an tâm trước phản ứng tiêu cực này. Chắc chắn chúng ta có thể dạy trẻ biết khi nào thì nên và không nên bộc lộ những cảm xúc tiêu cực của chúng. Tuy nhiên, thông thường, chúng ta yêu bọn trẻ nhiều đến mức có thể chấp nhận thái độ giận dữ của chúng một cách vô điều kiện. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn về các con của mình. Khi bước vào tuổi thiếu niên, các con tôi bắt đầu có những cách cư xử liều lĩnh. Tuy vậy, với tôi, thể hiện sự lo lắng không khó khăn bằng việc phải thừa nhận rằng mình đang giận dữ. Tất nhiên, tôi không giận bọn trẻ, mà chỉ cảm thấy giận cách mà chúng đối xử với chính bản thân chúng. Trong tuổi dậy thì, các con tôi liên tục gây rắc rối. Lúc ấy tôi nghĩ đến điều đó với tư cách một người cha đang cố gắng che chở cho con mình. Tôi đã công nhận ra rằng vấn đề nằm ở chính cuộc sống của tôi và các con tôi. Nổi giận với con cái là một việc làm nguy hiểm và không nên chút nào. Các bậc cha mẹ tự tin dường như không bao giờ cảm thấy bất lực hay bối rối trước những tình huống này. Và tất nhiên, hầu hết chúng ta đều không cho phép mình nổi giận với con cái. Tình yêu của chúng ta đủ lớn để chế ngự cơn giận dữ của bản thân cũng như của bọn trẻ. Nhưng ở một khía cạnh khác, phản ứng của Ali đã khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi sợ rằng con bé sẽ mất kiểm soát, và chính tôi cũng vậy. Ngay lúc đó, tôi gần như không còn cảm giác thương yêu con bé nữa. Tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là cảm giác lo lắng và giận dữ. Trái tim tôi đã đóng lại và tôi không muốn con bé biết điều đó. Khó khăn lắm tôi mới có thể tự bảo mình rằng hãy để cho con gái của mình được yên. Mối quan hệ của chúng tôi đang rất mong manh và tôi không muốn mạo hiểm đẩy con gái mình ra xa hơn. Nhiều năm sau này tôi mới biết được rằng dù mình có làm gì đi chăng nữa thì trong suy nghĩ của Ali, mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ mong manh. Tôi cảm thấy giằn xé và khó chịu vô cùng với những cảm xúc không mấy tốt đẹp này. Nhưng rồi, ngay sau đó, tôi nhận ra mình đã có cách để thể hiện chúng tự nhiên nhất. Một ngày cuối tuần, Ali ghé thăm tôi và để ý thấy một tấm hình của em gái Rabbi trông được lòng trong khung treo ở hành lang ngôi nhà. Trước đó, một người bạn của tôi đã đề nghị phóng lớn bức ảnh của Rabbi và lồng vào khung. Đó là lần đầu tiên Ali trông thấy tấm hình lớn của em gái mình được lồng khung. Hình của con bé cũng được treo gần đó, nhưng nhỏ hơn nhiều. Ali lại gây khó dễ với tôi về điều này. Cha, tại sao hình của em Debbie lại được phóng lên, trong khi hình của con thì không, nhỏ xíu à? Không cần suy nghĩ tôi đáp lại. À, bởi vì lúc này Debbie rất ngoan, còn con thì hư lắm. Nhưng biết đâu được có thể tuần tới, ảnh của con sẽ được phóng lớn cũng nên. Ali cười và nói, vâng, vậy thì rõ ràng là con rất hư rồi. Thật sự thì khi ấy tôi chỉ nói đùa với Ali thôi, nhưng khi ngẫm nghĩ lại, tôi biết rằng đó cũng chính là điều mà tôi đang lo lắng. Tôi thật sự cảm thấy lo sợ cho Ali, trong khi lại rất an tâm khi nghĩ về Debbie. Tôi ghét cái cảm giác Ali mang lại cho mình. Thế nhưng khi thấy con bé cười và thú nhận mình là đứa hay đối đầu, tôi chỉ muốn ôm chặt con bé vào lòng và nói với nó rằng tôi yêu quý nó biết bao nhiêu. Tôi cũng nhận ra rằng ngay trong khoảnh khắc đó, mong ước xù kín nhất của tôi là con bé được bình an và tự biết chăm sóc mình. Nhưng thật đáng tiếc là tôi đã không đủ can đảm để nói với con bé điều này trong suốt nhiều năm. 10 năm sau, tấm hình nhỏ của Ali được thay thế bằng hình lớn của con bé với đối tác kinh doanh của nó. Đây cũng là tấm hình đã được đăng trên bìa một tạp chí thú y năm ngoái. Ở một giai đoạn khác, sự giận dữ của tôi lại chuyển hướng sang Jeffy. Nhưng lần này tôi nhận thức ra điều đó qua một giấc mơ. Sau khi vợ chồng tôi ly dị, Jeffy chuyển về sống với tôi, còn Ali thì ở với mẹ nó. Tất cả chúng tôi đều bị tổn thương và tôi cố gắng hết sức để mọi chuyện diễn ra bình thường. Tôi dẫn đến sở làm mỗi ngày và trở về nhà sớm để ở bên Jeffy. Bất cứ khi nào con bé cần sự hiện diện của tôi đều cố gắng có mặt, và sự cố gắng này làm tôi hoàn toàn kiệt sức. Một buổi tối, tôi về nhà khi Debbie đang ngồi xem TV. Tôi hỏi con bé: "Hôm nay con thế nào rồi?" Debbie òa khóc và kể tôi nghe về một ngày mỏi mệt. Nhưng hôm đó, tôi thật sự chẳng còn đủ sức để cảm thông với con bé. Tôi lắng nghe, nói một vài lời an ủi, rồi lại cố gắng lắng nghe. Nhưng thật khó để thấu hiểu hết những điều con bé nói. Dù có cố gắng đến thế nào thì tôi vẫn cảm thấy mình đã thất bại trong việc bảo vệ con gái. Và giống như nhiều người khác, tôi không thích cảm giác thất bại này. Tôi liền nói với Jeffy rằng tôi đang rất mệt và nhanh chóng đi vào phòng. Tối đó, tôi nằm mơ thấy cả tôi và Jeffy đều phạm pháp và bị bắt vào tù. Trong giấc mơ, tôi được phóng thích, còn Jeffy thì không. Tôi tiếp tục cuộc sống của mình trong khi Jeffy chôn chặt cuộc đời sau song sắt nhà tù. Sáng hôm sau thức dậy, giấc mơ vẫn còn lãng vãng trong đầu và tôi hiểu được ý nghĩa của nó. Chính tôi đã đặt Jeffy vào nhà tù để không phải bảo vệ con bé thêm nữa. Giấc mơ ẩn chứa thái độ bực tức của tôi đối với Jeffy. Giấc mơ cũng đã nói cho tôi biết về sự giận dữ của mình. Rõ ràng tôi hoàn toàn có thể mơ một giấc mơ khác, rằng tôi sẽ đặt Jeffy vào một nơi mà con bé sẽ được vây quanh bởi những điều tốt đẹp, nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi đã đặt Jeffy vào nhà tù vì con bé đã khiến tôi mệt mỏi. Bất kể tôi yêu Jeffy đến thế nào và bất kể tôi có hy vọng sẽ xoa dịu những tổn thương của con bé đến thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn cảm thấy nổi giận với sự bất lực của mình. Chính vì vậy, tôi đã bắt con bé phải chịu trách nhiệm như trong giấc mơ và việc đã gây ra với mình. Nhưng điều đáng nói về giấc mơ cũng như những lời nói trước đó của tôi chính là tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng mình tình yêu của mình dành cho hai con luôn đủ lớn để tha thứ cho sự giận dữ và bất lực của bản thân. Đó là khoảnh khắc mà tôi đã nhận ra bản chất của việc mình giận dữ với các con, cũng như là việc bọn trẻ giận dỗi với tôi khi tôi gặp tai nạn. Và tôi hiểu ra rằng, tình yêu chúng ta dành cho nhau không phải lúc nào cũng tuyệt vời, nhưng nó luôn đủ lớn để giúp ta quên đi sự giận dữ, thất vọng và cả nước mắt. Gandhi đã gọi tình yêu là đặc quyền của lòng can đảm, có nghĩa là phải can đảm ta mới có thể mở lòng ra trước những tổn thương, đau khổ cùng nỗi lo ngại của cho chính bản thân và những người ta quan tâm. Không phải lúc nào tình yêu cũng mang lại cảm giác ấm áp chở che, nhưng nó luôn là loại tình cảm gắn bó và bản năng. Tình yêu là nền tảng quyết định cuộc sống. Giữ vững niềm tin. Trong bài nói chuyện với một nhóm thanh niên, tôi đã kể cho họ về chuyện chỉ có khoảng 20% người Do Thái ở Ai Cập đi theo Moses đến miền đất hứa. Ngay lúc đó, một chàng trai đã lên tiếng: "Wow, tuyệt thật! Nhưng điều gì đã xảy đến với những người rời bỏ Ai Cập? Họ đều chết trên sa mạc cả mà." Người thanh niên này nói đúng, tất cả họ đều chết, kể cả Moses, nhưng tôi đã đáp lại rằng: "Nhưng những ai đã đến được miền đất hứa?" "Tất nhiên, đó là con cái của họ. 20% người Do Thái đã chọn hành động dựa vào niềm tin. Nhưng hơn thế nữa, hành động của họ còn xuất phát từ tầm nhìn xa rộng. Họ đã nghĩ cho con cái họ, cho dân tộc họ. Họ chỉ xem mình là một phần nhỏ của một bức tranh rộng lớn." Trong khoảng thời gian đầy khó khăn khi chị gái Sarung qua đời, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong đó, tôi thấy có 3 người đàn ông đã cùng tạo nên một con bướm màu nâu. Họ nói với tôi, à đây, tâm hồn của anh, để đất thành người hoàn thiện, anh phải nuốt con bướm này. Tôi nhìn họ và lắc đầu, không không, tôi không làm vậy được, đó là một con bướm còn sống mà. Anh phải nuốt nếu muốn trở thành người hoàn thiện, họ khăng khăng. Tôi đặt con bướm vào miệng mình, nó đập cánh dữ dội và tôi lại lôi nó ra. Tôi không làm được, tôi sẽ bị nghẹn và sẽ chết mất. Nhưng nếu không nuốt thì anh sẽ không trở thành người hoàn thiện đâu. Vậy là tôi nín thở cho con bướm vào miệng, và khi con bướm đã trôi tuột xuống giữa cổ họng thì thầy bừng tỉnh. Giấc mơ khiến tôi tự hỏi niềm tin của mình đến từ đâu. Khi ba người đàn ông yêu cầu tôi nuốt con bướm, tôi đã phản kháng và từ chối họ bởi lo sợ mình sẽ chết. Nhưng rồi sau đó tôi lại nghe lời họ nuốt con bướm vào bụng. Tại sao lại như vậy? Phải chăng đó là vì niềm tin mù quáng chăng? Tuy nhiên tôi nghĩ đó không phải là lý do, bởi đơn giản lúc đó tôi đã buông xuôi. Nuốt một con bướm là điều không thể và tôi không có khả năng làm được điều đó. Nhưng trong giấc mơ của mình, sau khi chống đối với ba người đàn ông, tôi đã buông xuôi và chấp nhận nuốt con bướm mà chẳng cần biết hậu quả sẽ như thế nào. Về sau tôi nhận ra đó chính là điều chúng ta cần phải làm. Để hoàn thiện bản thân, chúng ta cần biết kết hợp tâm hồn và thể xác của mình, và điều này cần đến một niềm tin. Trong niềm tin đó, cái tôi của ta có thể sẽ mất đi. Con bướm sẽ trở nên quan trọng hơn mọi lý luận và thậm chí là hơn cả bản ngã của ta. Vậy ta tìm niềm tin này ở đâu? Theo tôi, câu trả lời là ngay trong chính bản thân ta. Hãy nhìn vào trẻ em, chúng có một niềm tin vô điều kiện rằng chúng sẽ được chăm sóc và bảo vệ khỏi mọi hiểm nguy. Tất nhiên, niềm tin này sẽ bị nguội dần theo thời gian và trải nghiệm của mỗi người. Khi ấy, chúng ta phải tìm kiếm nơi hòa nhập mới, một mục đích, một tín ngưỡng, vân vân và vân vân. Sự tôn thái nằm ngay bên trong mỗi người, nhưng ta luôn băn khoăn tự hỏi liệu mình có thể tin vào nó hay không. Nếu không tin vào niềm tin đến từ bên trong, ta sẽ đặt niềm tin của mình vào nguồn gốc bên ngoài, bắt nguồn từ việc tìm kiếm cảm giác an toàn. Năm 20 tuổi và đang là sinh viên đại học năm thứ hai, Dabby đã dạy cho tôi bài học về niềm tin đến từ bên trong, niềm tin của con bé cũng như cũng chính bản thân tôi. Đó là thời gian mà Dabby mang về nhà tất cả những tổn thương con bé chịu đựng bên ngoài. Thành thật bà nói, tôi chỉ thực sự quan tâm đến Dabby khi con bé bước vào trung học. Trước đó, con bé đã phải trải qua rất nhiều tổn thương, từ căn bệnh ung thư của mẹ, tai nạn của tôi, không khí căng thẳng, rồi cả sự xáo trộn trong gia đình. Nhưng bất chấp những điều tồi tệ đó, Dabby vẫn luôn tỏ ra là một đứa con ngoan. Tốt nghiệp trung học, Dabby rời nhà để vào trường đại học. Ngày nọ, bạn bè con bé gọi điện cho tôi, tỏ vẻ lo lắng vì cách cư xử của Dabby. Sau đó, Dabby trở về nhà nhân dịp thực hiện một khóa thực tập ở Philadelphia. Trong thời gian này, con bé bắt đầu giao du với một nhóm bạn mà tôi có cảm giác là không an toàn. Tôi đã chuyện với Dabby, bày tỏ nỗi lo lắng của mình cũng như là mong muốn được giúp đỡ nó. Giống như những thanh niên khác, con bé kháng cự và bảo đảm với tôi rằng nó vẫn ổn. Nhưng một ngày khi mọi chuyện dở lỡ, con bé òa khóc trước mặt tôi và nói, cha, con cảm thấy mình giống như một viên kim cương được giấu bên trong một khối u hiểm ác vậy. Lúc đó, hầu như không suy nghĩ, tôi hành động giống như hầu hết các bậc cha mẹ khác. Tôi tìm mọi cách để phá vỡ khối u kia. Suốt một năm sau đó, tôi đưa Dabby rong ruổi khắp nơi. Tôi tìm đến những bác sĩ tâm lý giỏi nhất, hỏi ý kiến của họ để tìm ra cách tiếp cận đúng đắn nhất, giúp Dabby suốt thời gian con bé ở nhà trong kỳ thực tập. Sau khi trở lại trường học một thời gian, con bé gọi điện cho tôi. Hai cha con tôi hẹn gặp nhau tại một trạm dừng chân trên đường I-95. Khi tôi đến nơi thì con bé thấy nó đã đợi ở đó rồi. Nó ngồi trên một băng ghế cạnh nhà hàng, mệt mỏi và ốm yếu. Tôi thấy lòng mình trào dâng nỗi lo lắng lẫn xót xa. Nhưng Dabby lại đủ mạnh mẽ để nắm chặt lấy tay tôi. Con bé nhìn vào mắt tôi và nói, cha đã làm mọi điều để giúp con rồi. Con rất biết ơn cha về điều đó. Nhưng bây giờ cha hãy để con tự quyết định cuộc đời mình, được không cha? Và tôi khóc vì buồn bã, lo lắng lẫn bất lực. Nhưng tôi còn khóc vì cảm giác khuây khỏa len lỏi trong lòng mình. Trên đường lái xe về nhà, tôi bỗng nhớ đến lời Rabbi đã nói với tôi một năm trước về viên kim cương ẩn trong khối u. Khi con bé bảo, cha ơi, hãy để cho con tự quyết định cuộc đời mình, tôi biết rằng đó là tiếng nói phát ra từ viên kim cương. Và tôi biết rằng nhiệm vụ của mình bây giờ là phải luôn có niềm tin rằng viên kim cương kia vẫn ở đó, dù mình có nhìn thấy hay không. Tôi cần phải ủng hộ con bé, lắng nghe và hiểu được giọng nói ẩn đằng sau sự bất ổn bên ngoài của nó. Trong lời khẳng định của con gái tôi rằng cuộc đời nó là do nó quyết định, tôi cảm thấy nó giống như lần đối mặt của tôi với Chúa. Sống hay là chết, Debbie biết rằng con bé sẽ phải đấu tranh, nhưng Debbie cũng phải hiểu rằng để sống sót, nó phải tự mình chiến đấu. Vậy Debbie phải quyết định về một sự lựa chọn giống như tôi đã quyết định, rằng sống hay là chết. Giống như tôi, giống như hầu hết mọi người, Debbie đã chọn sống. Trong khoảnh khắc đó, con bé không biết điều này có nghĩa là gì hoặc sẽ như thế nào. Sự lựa chọn này đơn giản chỉ là hành động xuất phát từ niềm tin. Chính cam kết dành cho cuộc sống của con bé, một cuộc sống của chính nó, đã nuôi dưỡng viên kim cương trong đó mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác. Và nó cũng giống như con đường mà Moses đã dẫn lối. Tôi sẽ bước đi của niềm tin và sẽ đi đến bất cứ nơi đâu niềm tin dẫn bước.